Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ thượng tọa trụ trì chùa Diệu Pháp, cũng là trưởng ban tổ chức các cái ngày tu an lạc rất là giá trị cho đời sống của người Phật tử tại gia. Thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng tại chùa Diệu Pháp. Cùng quý Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta đầy đủ duyên lành để gặp nhau. Và trước khi vào thời pháp thoại, sư nghe toàn thể hội chúng cùng lặp lại năm giới. Đó là một điều hết sức tuyệt vời và cần thiết cho mỗi một người Phật tử tu tập. Nếu lần nào chúng ta về tu cũng được nhắc lại năm giới, đồng thời là mình biết rằng mình phải nên làm gì, mình đã làm được gì và mình chưa làm được gì. Cho nên thấy toàn thể quý Phật tử đã thọ trì tụng đọc để khắc ghi, để thực hành, sư cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế thì chúng ta có biết một khi chúng ta thọ trì, chúng ta giữ gìn, nó sẽ tạo ra một cái năng lực trì giới không thể nghĩ bàn. Mặc dù cứ nói tới năm giới, các vị sẽ nói đây là một cái đề tài xưa như trái đất. Nhưng thật ra tất cả phúc đức cũng từ đây, mọi năng lực trong cuộc sống cũng từ đây, cái năng lượng an lành cát tường trong chánh pháp cũng bắt đầu từ đây. Cho nên để nói về những cái sự lợi ích vi diệu của một người đã thọ trì và giữ gìn năm giới, sư xin phép được nhắc lại trong cái buổi pháp thoại hôm nay, thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Bây giờ thì là trời chiều, cũng còn nắng lắm. Ngoài kia là cái ánh nắng tương đối là gay gắt. Nhưng chúng ta có một cái chánh điện tuyệt vời để chúng ta được nghe pháp. Ở đây có một điều rất hạnh phúc là chúng ta không phải những người rất già, mà là những người có đầy đủ những năng lực để được nghe chánh pháp và hành trì chánh pháp, làm tốt đạo đẹp đời. Quý Phật tử thân mến, năng lực của việc trì giới sư nói không thể nghĩ bàn. Cho nên Đức Phật dạy, nếu các con trì một giới có năm vị thần hộ giới ủng hộ. Chỉ cần trì một giới là mình có năm vị thần. Thế mình trì hai giới thì có bao nhiêu? 10 vị. Năm giới, 25 vị. Những ngày bát quan trai, 8 giới thì bao nhiêu? 40 vị. Nhưng có khi là 400 vị và có khi cả ngàn vị. Bởi vì chư thần, chư thiên rất ngưỡng mộ người giữ gìn giới pháp. Nhiều khi người ta thờ Phật, và hầu như truyền thống của những người Việt Nam thường lại có thêm cái bàn thờ ông Địa, ông Thần Tài. Sau bếp có thêm ông Táo. Cái đó là truyền thống, cái đó là dân gian. Nhưng mà những cái vị đó có ở trong nhà mà hộ trì cho mình hay không đó, là ở chỗ các vị có giữ giới hay không. Nhiều khi có người cúng ông Thần Tài nhiều lắm, nghĩ Thần Tài là cho của cải mà. Cho nên đó, cũng không có giữ giới, không làm các công đức lành, không có năng nghe diệu pháp, nhưng mà cúng ông Thần Tài thì ngày nào cũng cúng. Vô cái bàn thờ là thấy ông Thổ Địa hút điếu thuốc, điếu thuốc lá. Ông Thần Tài có mấy đồng đô la giả, nghe không nào? Rồi là trái cây đó, thì xiên thì mua, không thì mua mấy dĩa hoa quả bằng giả cúng. Ông biết hết á. Tất cả những điều đó chỉ mong ông cho mình cái gì đó. Nhưng mà thật ra các vị là một người Phật tử phải hiểu một điều: trì một giới có đến năm vị thần hộ giới ủng hộ, thì mấy ông Thần Tài Thổ Địa đó, hay ông Táo đằng sau nhà mình, sau bếp đó, cũng rất là thích cái người giữ giới. Bởi vì ông hộ trì cái người giữ giới đó, ông cũng được tăng phước đức. Mà ông hộ trì cho cái người sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc, bất hiếu, rồi làm đủ mọi thứ hết để mình cúng cho ông cái này cái kia. Ông ăn chẳng khác gì ông thần ăn hối lộ sao? Cho nên chính cái người mà giữ giới, ông năn nỉ được đi theo mình. Mình bước chân ra khỏi nhà, thần tiên ở trên đầu theo hộ. Nhiều khi mình cầu xin chẳng có ai, nhưng cái người giữ giới thì tức khắc các vị thần tiên rất quý hộ trì. Bởi vì họ hộ trì cái người giữ giới thì họ tăng trưởng công đức lành. Cõi nào người ta cũng muốn tu, cõi nào cũng muốn được tăng trưởng phước đức. Cho nên sau một thời kinh, sau một khóa tu, chúng ta được quý thầy hướng dẫn, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thì cái mà hướng về khắp tất cả đó, có các vị thần tiên, có long thần hộ pháp, có thần hoàng bổn cảnh đất đai nhân trạch, có hết. Vì mình hồi hướng cho tất cả mà. Ở bên Thái Lan á, sau một cái khóa tu hay thời tụng kinh á, họ hồi hướng cho từng vị. Họ hồi hướng chư thiên, hồi hướng hộ pháp, ông thần tài trong nhà tôi, thổ địa trong nhà tôi, thần tài thổ địa nhà má tôi, thần tài thổ địa nhà con tôi. Còn ở chúng ta hồi hướng khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Như vậy rõ ràng mình tu sinh công đức và mình hồi hướng các pháp giới. Như vậy thần tiên cũng đón nhận cái công đức của mình hồi hướng đến cho họ. Nhưng nếu mình không có giữ giới, mặc dù mặc cái áo này, áo tràng cũng như áo giới, nhưng mà mình thật ra một cái người phạm không giới này thì giới kia. Thì sư nói là mình giữ giới nào được phước đức giới đó, mình giữ giới nào thì thần tiên hộ trì cho mình giới đó. Còn nếu không giữ giới nào thì thần tiên đi hết trơn. Có thờ, có cúng, có cho cái gì đi chăng nữa, họ cũng chẳng hơi đâu mà họ ở trong nhà mình, họ thọ dụng những vật thực của một người phá giới. Cả các vị xuất gia tu hành cũng vậy. Một tỳ kheo giữ giới nghiêm mật có rất là nhiều thần hộ giới ủng hộ. Nhưng nếu không giữ giới, các vị thần đó cũng bỏ đi. Đó, cho nên chỉ còn có mỗi cái áo thôi. Mà chúng ta hay nghe nói cái áo không làm nên thầy tu. Cho nên đời mình nói này nói kia, nói hay lắm, nói bát nhã, nói trí tuệ, mà giới không giữ, phải không nào? Ăn thịt chúng sanh, rượu chè cờ bạc, thì có cầu có khấn gì đi chăng nữa, thần tiên cũng sẽ bỏ đi. Cho nên Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ, nên giữ giới nghiêm túc mới được nhiều sự lợi ích. Đối với người Phật tử tại gia, chúng ta tu tập những điều thiện chính là giữ năm giới. Mình hay nói làm các điều lành, tránh xa các việc ác, giữ tâm ý trong sạch. Thì cái làm điều lành, điều thiện đó, giữ năm giới là làm điều lành đó. Ngũ giới phải coi là cái chuẩn mực đạo đức tối thiểu cho một người Phật tử chúng ta. Đó cũng là một bài học công dân thông thường đối với mọi người trong xã hội, trong quốc gia. Muốn phồn thịnh thì không thể bỏ qua những điều này. Cho nên ở trong Học viện Phật giáo Việt Nam, quý giảng sư, giảng viên mà ở các trường đại học bên ngoài đó, Đại học Nhân văn, Đại học Khoa học Xã hội, họ vào trong trường dạy cho tăng ni sinh những môn ngoại điển, họ đã hỏi rằng: hãy trình bày cái lợi ích của năm giới, nó có một ảnh hưởng tốt như thế nào đối với đất nước, đối với xã hội. Tức là những vị đó là những giảng viên ở bên ngoài, mà họ cũng nhìn nhận một con người giữ năm giới thì sẽ đem lại rất là nhiều điều tốt lành cho gia đình, cho xã hội. Những người đến nói: thưa sư, con tu cũng nhiều, con cũng có làm phước, có bố thí, có cúng dường, nhưng mà đời con vẫn còn nhiều sự khổ. Sư nói bởi vì chúng ta mới tu đây thôi. Nói vậy kiếp trước con sao mà sư biết con không tu? Nói kiếp trước con giữ giới mà không tròn. Nếu khổ vì tình thì chắc chắn kiếp trước có tà dâm, hay còn kiếp này nữa là không chừng. Nếu nghèo thì không những không bố thí cúng dường mà còn gian tham trộm cắp. Nếu bước ra nói không ai tin, không ai yêu quý, tức là mình từng dối trá lừa gạt rất nhiều. Cho nên giờ nói thật người ta cũng không tin. Rồi mình bệnh tật quanh năm, mặc dù ăn uống con cái nó lo lắng cũng không thiếu cái gì, nhưng mà sao bệnh tật hoài như vậy? Cái nhân đó là từng sát sinh hại vật, không có tôn trọng sự sống, không bảo vệ môi trường. Và tại sao cuộc sống của mình, cái trí tuệ người ta giảng một điều thì hiểu, hiểu một, hiểu hai, còn đây có một điều nói đi nói lại cũng không nhớ được. Tại sao vậy? Tại cũng nhiều kiếp cờ bạc rượu chè, dùng các chất gây say gây nghiện, mê đắm trong cõi dục, cho nên trí tuệ nó lu mờ đi. Tất cả là đều do mình hết. Cho nên đừng có nói cái năm giới, đọc hoài, nói hoài, nhàm. Nhàm hay không, chúng ta phải xem ngay tự thân của chính mình. Hàng Phật tử sau khi quy y, phát tâm thọ trì năm giới, phát nguyện không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất gây say gây nghiện hay cờ bạc rượu chè, và nguyện giữ suốt đời. Nhưng mà có người đó giới không giữ, không thờ, không kính, mà lại đi gì? Thờ kính những cái chuyện mê tín dị đoan, bùa ngải, tà pháp, và mong nó đem lại cho mình. Yêu cái người đó không được, đi kiếm những cái pháp tà thuật để người ta phải yêu mình. Nếu mà cái chuyện đó có xảy ra thì nó biết trước là không bền. Mà sau khi nó hết cái hiệu dụng rồi đó thì nó còn khổ đau hơn. Là cái chuyện mình đã làm, mình đã được, nó ngắn ngủi, nó mau phai, nó đau khổ. Cho nên trong cuộc đời mình đón nhận cái gì là từ ân phước do chính mình tu tập. Thế thì chúng ta phải biết giới là để gìn cho ta không phạm tội. Vì vậy đối với người xuất gia, giới như châu ngọc, giới như đôi mắt của mình, giới là cái gì quý báu nhất. Nhưng mà hàng Phật tử tại gia chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới, để ý nhất là cái gì? Để ý cái pháp danh, để ý quy y cái chùa nào, ông thầy đó có nổi tiếng không. Chứ không biết rằng mình đã thọ trì tam quy ngũ giới thì từ hôm nay mình phải thường xuyên sám hối và tu tập. Cái điều mà mình cần phải nhớ thì không nhớ. Bởi vì giữ giới tạo phúc đức, giữ giới làm năng lượng mát mẻ trong gia đình. Có nhiều Phật tử đi chùa, biết nhiều thầy, rút cuộc không giữ giới. Vậy đi chùa và quy y có mục đích gì? Có lợi ích gì? Cho nên hôm nay chúng ta cần phải xác tín lại niềm tin Tam Bảo và xem cái sự giữ giới của mình nó nghiêm túc như thế nào. Một thời Đức Phật ở Sravasti, Ngài đã gọi các tỳ kheo để dạy. Này các tỳ kheo, ở xưa có một con rùa buổi chiều đi kiếm mồi dọc theo bờ sông. Từ đằng xa rùa trông thấy con dã can đi tới. Thấy vậy rùa liền rụt bốn chân, đầu và đuôi vào trong mai, nằm bất động và im lặng. Dã can đi tới thấy rùa, nghĩ rằng khi nào con rùa nó thò chân thò đầu ra, ta nắm, ta bẻ, ta ăn thịt, thì con dã can nó đứng nó cằn. Nhưng mà rùa đó, ta dạ gì mà ta thò ra, ta thấy con dã can rồi mà, cho nên ta rút vào trong cái mai đó, ta nằm yên ở trong đó, không thò đầu, chẳng thò chân, nằm yên. Mà rùa nó chứ, mà nhịn đói 10 ngày cũng không sao hết. Phải không nào? Cho nên giả cam làm sao? Chờ hoài, không được. Mỏi chân, mỏi giò, phải bỏ rùa mà đi. Thế ráng nuốt con rùa, con nuốt được không? Không. Và Đức Phật dạy, cũng vậy đó này các con, ác ma thường xuyên trong tư thế rình rập. Các con với ý nghĩ, ta sẽ nắm được cơ hội đối với những người tu hành. Ta nắm từ con mắt, từ mũi, từ miệng, từ thân, từ ý. Cái gì mà trồi ra hợp với ý ác ma là ta nắm lấy để làm con của ta. Thấy cặp mắt mình thích nhìn những chuyện tà vậy, đó là cặp mắt ác ma. Mũi mình thích đắm đuối những mùi hương bất tịnh, đó là ác ma. Thân làm những điều ác, ý suy nghĩ ác, thì tất nhiên chúng ta đang làm bạn với ác ma. Mình phải nhớ hình ảnh con rùa, nó rụt đầu vô để gọi là gì? Hộ trì các căn. Và đó là giữ giới. Biết mình hay tham thì đừng có đến những chỗ quyến rũ bởi đồng tiền, bởi ăn uống, bởi hưởng thụ. Cho nên cái tu, cái giới nó giống như các vị nhớ hình ảnh con rùa thúc hết cả đầu cả chân ở trong cái mai. Cho nên con giả cam nó canh hoài mà nó không ăn thịt được. Chúng ta giữ giới là chúng ta kềm giữ thân mình trong chánh pháp, mà không có một loại ác ma nào có thể ăn thịt được chúng ta. Nếu hàng ngày ta làm ác nghiệp thì con quỷ, con ác ma sẽ rất vui mừng vì ta mang tiếng là Phật tử, nhưng ta lại làm nội gián cho loài ác ma. Nội gián làm sao? Là mình sống ở trong đó, nhưng mà cái tâm của mình là cái chuyện khác. Mình sống là mình mặc áo tràng nè, phải không? Mình đi chùa nè, tay lần chuỗi nè. Nhưng mà mình làm chuyện miệng nói ác, ý nghĩ ác, thân làm việc ác, thì coi như ác ma nó thích lắm. Nó nói ta đã bắt được một đệ tử của Đức Phật. Nó mặc áo lam màu tu hiền lành, nhưng mà nó làm, nó nghĩ, nó nói những việc của ta, cho nên nó trở thành lính của ta. Mà lính của ma quỷ có sung sướng gì đâu, đau khổ lắm. Vì vậy các vị á, mà gặp sư mà than buồn than khổ, trước hết nghĩ đi, năm điều Phật chế ra để ngăn những niệm ác, lời ác, hành động bất thiện, ta có chế phục được hay chưa? Nhiều khi mới thấy tu vậy đó, bước về đó, người đã cách chùa không có bao nhiêu hết đó, mà họ la mà ở đây sư nghe, ở trong chùa mình nghe, mà chửi con mình có cảm giác như là gặp cái kẻ thù truyền kiếp ở đâu đó. Thì đó là mình đã làm bạn với ác ma rồi. Vậy mà làm sao mà mình không khổ? Tại vì nhân nào thì nó sẽ đi với cái quả đó, thưa các vị. Đức Phật chỉ chứ biết đâu là con đường sáng để đi, chứ Ngài không có ép chúng ta. Cho nên hay nói đạo Phật từ bi. Mà bởi vì từ bi cho nên chúng ta vui thì giữ giới, mà không vui thì thôi. Mà chính cái không vui thì thôi đó, nó đưa đến cái gì? Nó đưa đến cuộc sống chúng ta nhiều sự đau thương, mất mát. Ai mà có thói sát sinh, nói năng gian dối, tính tình tà dâm, say sưa trộm cắp hư thân, sống đời như thế trầm luân vô vàng, coi như ngay cõi nhân gian tự đào bỏ mất thiện căn của mình. Ai cũng có chân tâm, ai cũng có Phật tánh, nhưng mà mình phạm có năm giới căn bản mình không giữ được là mình đào hố chôn mất cái thiện căn của mình, thì làm sao mà nói chuyện là Phật sẽ thành được. Đức Phật muốn cho chúng ta không làm những điều ác, không làm những điều bất công. Có một người nói với sư, tôi cũng có biết gì về đạo Phật mà tôi ăn chay vì đó là cái quy luật công bằng trong cuộc đời. Tại sao ai cũng sống ham sống sợ chết mà mình bẻ cổ mổ lông cắt đầu con vật mà mình cho là chuyện đương nhiên? Đó chỉ là con của ác ma mới làm mà không biết ghê sợ. Cho nên một khi mà mình không giết hại thì mình đang tự bảo vệ mạng sống của mình, lâu dài ít bệnh tật và trong gia đình chúng ta hạnh phúc an vui. Các vị thấy nhà mình vui rồi ăn con này con kia, cái vui nó không có lâu đâu. Giảm chế chuyện hưởng thụ thì cái hạnh phúc trong gia đình nó mới bền lâu thưa các vị. Một lần khi đi khất thực, Đức Phật thấy một đám trẻ con dùng gậy đập chết một con rắn. Ngài hỏi lý do vì sao các con lại đập rắn như vậy. Bọn trẻ nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đập vì sợ rắn cắn. Ngài mới khuyên: Ai cầu hạnh phúc cho mình mà dùng dao gậy gian manh hại người, khiến người tan nát cuộc đời, kiếp sau mình chẳng an vui được nào. Cho nên trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật hỏi: Này các con, có thấy ai an lành, hạnh phúc, giàu có dài lâu bằng nghề sát sinh hại vật không? Đây là sư nói cái người đồ tể đó. Ngay cái quả báo đời sống hiện tiền đã thấy đau thương rồi. Cho nên có người không giết là vì lòng từ bi, có người không giết vì lẽ công bằng của trời đất, có người không giết vì đó là cái quy luật. Tất cả ai cũng sang sống sợ chết. Nếu mỗi ngày ta đều gieo căm hờn cho người và chúng sinh khác, cái khối oan gia đó nó lớn ghê gớm lắm. Thế giết nó đơn giản như vậy, nhưng mà tụng kinh Hoa Nghiêm phẩm phổ hiền hạnh nguyện, nếu mà mình thấy tội nghiệp của mình, mắt mình mà nhìn thấy được thì tràn ngập khắp cả hư không, khủng khiếp lắm thưa các vị. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo: Tất cả chúng sinh đều được yêu thương, hãy trừ sạch thói quen giận hờn, thân thể thường được khỏe mạnh, tuổi thọ được lâu dài, thường được thiên thần hỗ trợ, ngủ ngon không ác mộng, trừ hết mọi nỗi oán thù, khỏi bị đọa vào ba đường ác, sau khi chết được sinh lên cõi trời. Cái người mà không giết ngay bây giờ là ít bệnh tật, tuổi thọ và đời sống an lành. Cho nên có người không giết bằng dao gậy mà giết bằng lời nói của mình. Nói một câu người ta mất ăn mất ngủ, đau lòng mấy ngày mấy tháng. Mặt ngoài thân thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không dao. Cho nên nó không giết gì hết trơn, thậm chí ăn cái giường mà nói câu nào chết người ta câu đó cũng là phạm giới. Vì vậy những cái người mà sát sinh rồi trộm cướp thì đời sống không bình an, của cải nước cuốn trôi, lửa cháy, con cái phá hoại, rồi bị lừa dối, bị gạt gẫm, vân vân. Cho nên có người làm chơi ăn thiệt, có người làm bao nhiêu cũng thất bại, lo tu tâm dưỡng tánh đi, chứ đừng có lo làm ăn lớn làm chi, làm nhỏ nhỏ để tu, còn hơn làm lớn, phước đức không có, đi đến sự thất bại mà thôi. Có hai người chơi với nhau, đứa tên Bần, đứa kia tên Cùng. Trời ơi, chơi mà gặp sao mà kỳ vậy trời. Tên Bần và tên gì? Tên Cùng. Bần Cùng. Gia cảnh nghèo khó túng thiếu, nghe đồn Bồ Tát Quan Âm rất linh, mà ở phương Nam kia à, cho nên cầu cái gì cũng được. Hai anh chàng này mình phải đến Bồ Tát Quan Âm ở phương Nam và cầu xin, chứ sao hai đứa mình nghèo khổ thiếu thốn quá, mình đến cầu xin Bồ Tát cứu độ. Cho nên thôi thu xếp khăn gói lên đường. Mà chưa có đứng gặp Quan Âm gì hết trơn là đã trên đường đi đã lập được một cái túi hành lý người ta đánh rơi. Cho nên mở ra xem, trời ơi toàn là vàng, chói cả mắt. Sao mà Bồ Tát linh ứng dữ vậy nè, mới phát tâm đến lại chưa kịp đi, đây đã có tiền rồi. Mới nói thôi ghé vô cái miếu hoang, chúng ta lượm được vàng là nhờ Bồ Tát linh ứng, mới khởi tâm đi đã lượm được túi vàng. Bây giờ trước khi chia nhau mình phải mua đồ về cúng, một đứa ở lại dọn dẹp miếu cho sạch, còn tôi ra chợ mua đồ. Anh Bần lãnh nhiệm vụ đi chợ mua đồ cúng tạ lễ, anh Cùng ở lại dọn dẹp miếu. Trên đường đi ra chợ, anh Bần tự nhiên lại khởi lòng tham. Đó, khởi lòng tham và thấy là mệt rồi. Trời ơi, từ xưa giờ mình quá nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bây giờ lượm được số vàng mà phải không có cái thằng cùng đó thì mình hưởng trọn rồi. Cho nên bây giờ làm sao đây ta? Hưởng trọn thì xây nhà cao cửa rộng, con cháu có chỗ ăn ở đầy đủ, sau đó mình còn công ty kinh doanh rồi nha, chắc là sẽ giàu to. Cho nên anh ta mua gì? Mua đồ cúng thì mua luôn một gói thuốc độc để vào trong đồ ăn. Như vậy cúng cúng Quan Âm là Quan Âm ăn đồ ăn có độc trước hay không? Thấy không? Bỏ đồ ăn vô độc rồi cúng mà, cúng rồi ăn. Thì nó ăn xong nó chết còn mình đừng ăn. À, cho nên đi mua thuốc độc bỏ vào thức ăn, vui vẻ quay về miếu, lát nữa chôn nó mình hưởng trọn số vàng. Thế còn anh cùng trong khi quét dọn lại cũng nổi lên một lòng tham. Tại sao hôm nay mình lại đi với thằng Bân? Mình đi một mình có phải vàng hưởng trọn hay không? À, giới gian tham trộm cắp nó khởi lên. Bây giờ làm sao đây ta? Có gì đâu, cho một cái cây lớn núp sau miếu chờ nó về, cho một cây. Thế anh Bần thì không biết tai họa sắp đến, hí ha hí hửng cầm túi đồ ăn đi về, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Thì vừa mới tới cái cửa miếu một cái thì bị ngay một hèo trên đầu, chết liền tại chỗ, vô chỗ hiểm mà. Cho nên cái người tham mà đồng thời đi với nghiệp sát sinh hại vật. Số vàng bây giờ nằm hết trong tay mình, giờ lôi cái thằng Bần đi chôn. Nhưng mà trời ơi, đói mà đồ ăn đây rồi thì chém đi cái đã, rồi đi chôn rồi lấy vàng, hay không nào? Cho nên ngồi xuống rượu đây, thịt đây, ta chén cho nó say. Nào ngờ chưa nuốt qua vài miếng đã hóa ra người thiên cổ. Hai người cũng vì lòng tham cuối cùng đều chịu chết thê thảm. Cho nên cái Bần cùng nó cũng do cái nhân tham. Mới có đó là sanh lòng tham muốn giết nhau rồi. Cho nên làm sao giàu được các vị? Cái người giàu bố thí cúng dường, ít tiền cũng phải chân thật, chứ phải ít tiền mà khởi lòng tham. Người ta giao cho mình cái gì? A cộng A bằng 2A, à, B cộng B bằng 2B. Mua cái gì thì cho nó rõ ràng, nó chân thật thì con người đó nó mới khá được. Còn đây mới thấy vàng đã muốn giết nhau, cho nên cuối cùng đều chết thê chết thảm. Mà khi con người vì lòng tham, cái chuyện giết người trở nên vô cùng đơn giản, nhất là trong cái xã hội ngày nay. Cái xã hội vật dục này nó làm con giết cha, vợ giết chồng. Nó xảy ra quá nhiều vấn đề bi thương trong cuộc sống cũng là vì không giữ giới. Còn cái giới tà dâm, cái giới này không biết sao mà người ta thường đến than với sư rằng khi còn nghèo sống với nhau hạnh phúc, khá khá có tiền có bạc, bắt đầu ảnh bà này bà kia, nghe không nào? Giờ con phải sao? Sư có cái gì vậy? Cái phép gì cho con bỏ vô mình đó? Cho ảnh thương con mà không có đi đâu. Sư nói bỏ ba cái phép tầm bậy tầm bạ nó còn quýnh dữ nữa. À, chưa nào? Phải sám hối con ạ. Người chồng không chung thủy cũng là biết một cái nhân mình vốn không phải tốt về cái hạnh, hạnh lành, hạnh thanh tịnh. Mà người vợ không tốt thì người chồng cũng từng có những cái hạnh không tốt. Nhưng mà bây giờ mình phải tốt, chứ không phải ông anh chả mà bà anh em cho nó một đều. Mình phải tốt, mình phải sám hối, mình phải tu tập để chuyển hóa cái nghiệp xấu trong gia đình mình. Ngày xưa cháu của cư sĩ Cấp Cô Độc, ông Cấp Cô Độc là một người cúng dường bố thí vào loại đệ nhất thời Đức Phật còn tại thế. Mà cháu của ông á là một chàng thanh niên đẹp trai, nhưng mà rất là hay đi ve vãn các cô và có hành động tà dâm theo đuổi vợ của người ta. Nhiều lần chàng đã bị bắt, nhưng mà nhà vua lại tha tội nhờ tiếng tăm của gia đình. Bởi ông Cấp Cô Độc rất là được vua Ba Tư Nặc quý lắm. Nhờ cái uy tín của gia đình cho nên ông phạm tội bắt cái rồi thả. Cuối cùng gia đình thấy nghiệp anh ta quá nặng mới dẫn chàng lên thỉnh cầu Đức Phật. làm sao cho ông hết cái bệnh tà dâm này. Ngài dạy rằng tà dâm là một loại nghiệp ác, phải đọa địa ngục. Ngài giảng cho chàng về hậu quả tai hại của tà dâm, những tai họa chờ đợi kẻ phóng dật tà dâm rất đau khổ. Gia đình tan nát, con cái mình cũng bị người khác xâm hại. Con trai của mình nhiều khi không rõ giới tính. Gia đình mình lũng củng bất hòa. Và còn nhiều sự xảy ra cũng từ cái giới này đây. Cho nên buông lung theo vợ chồng người, mắc vào bốn nạn khiến đời bất an. Bản thân tội lỗi vương mang, ngủ đêm thì trằn trọc, tâm can rối bời. Bà con khinh bỉ chê cười, chết vào địa ngục là nơi đọa đày. Cái người tà dâm là có bốn cái nghiệp phải mang. Sư nói cho các vị nghe. Một, trong đời sống luôn luôn bất an. Hai, giấc ngủ luôn luôn trằn trọc. Ba, tâm can rối bời. Bốn, mọi người khinh bỉ chê cười. Mà cuối cùng chết lại rơi vào địa ngục. Cho nên cái quả tà dâm, Đức Phật dạy, người ôm lòng ái dục tà dâm như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, trước sau gì cũng sẽ bị cháy tay rồi cháy thân. Cho nên mình nghe vậy, mình con Phật, đời sống một vợ một chồng, gọi là đời sống chánh hạnh. Còn cái chuyện dối trá, sư có giảng bài pháp tu cái miệng là tu nửa đời người. Ai mà hồi giờ chưa tu miếng nào hết, bây giờ tu cái miệng là coi như nửa đời vừa qua mình đã tu. Có người nói tu mà cái miệng không giữ được, một là dối trá, hai là đâm thọc, ba đòn sắp hai đầu, bốn là thô ngữ ác ngữ chửi bới. Mà cái bệnh này làm cho con người ta đi địa ngục. Cái bệnh này làm cho người ta ghét, và cái bệnh này làm cho cái mặt của mình nó xấu đi. Cho nên dưới địa ngục rất là nhiều người đọa địa ngục, không phải vì sát sinh hại vật, vì trộm cắp, vì tà dâm, mà vì cái ác khẩu. Vì vậy cái nghiệp giữ miệng này nè, nó rất là quan trọng. Cũng như các vị tu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật có về được cõi tịnh độ không các vị? Có Nam Mô A Di Đà Phật mà các vị có biết tam nghiệp phải đồng thanh tịnh mới cùng Phật vãng Tây Phương. Thân, khẩu, ý phải thanh tịnh. Thế cái miệng nó quá quan trọng. Dù thân không làm ác mà cái miệng nói ác thì cũng không bao giờ về được cõi Tây Phương, mà tại đây cũng không bao giờ an lạc. Mà cái miệng nó tráo trở lắm. Cái miệng là cái gì? Là cái vũ khí cho cái ý tham, cái lòng tham, cái tâm xấu ác con người nó thể hiện qua cái miệng. Cái miệng nhiều khi nó ngọt như mật, thấy không? Nhưng mà cuối cùng không đem lại lợi ích. Cái đời này con người ta dùng cái miệng để lừa gạt người nhiều lắm. Cái làng kia có người đàn ông rất thông minh mà xảo quyệt nữa. Ông có một cái giếng nhưng mà ông không có dùng đến. Cái giếng đó gia đình ông đào lên, và ông có cái giếng rồi, ông muốn bán cái giếng này đi và bán cho bác nông dân gần nhà. Một hôm đi ngang qua cái giếng, thấy bác nông dân đang múc nước từ giếng lên để nấu ăn, tưới hoa màu, nuôi gia súc. Thì cái ông bán giếng, ông mới ngăn ông nông dân lại. Ông nói: tôi bán giếng cho ông chứ tôi có bán nước cho ông hồi nào không, mà ông dám lấy nước trong giếng ông xài. Bác nông dân rất buồn, không biết phải làm sao. Giếng thì mình mua rồi, mình đã trả tiền rồi, nhưng mà đúng là mình không có nói chuyện nước trong giếng, mà mua cái giếng thôi. Bây giờ giờ giếng có đầy nước mà không được dùng, trong khi nhà mình nè, hoa màu nè, vườn tược đều cần cái nguồn nước mà không cho xài. Không biết làm sao, phần thì đã trả tiền rồi, cũng giận, quyết định mang lên trình quan xét xử. Bây giờ làm sao quan lấy lại công bằng cho con đi, bán rồi mà giờ không cho xài nước. Lên đến cửa quan, bác nông dân tường thuật hết câu chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, mong lấy lại cái giếng để xài trong gia đình mình. Mà quan huyện, mấy ông quan phải có trí tuệ, phải thương dân. Cho nên mới gọi cái người bị bán giếng lại hỏi: tại sao ngươi không cho bác nông dân dùng nước giếng? Ông đã bán cái giếng rồi mà. Dạ bẩm quan, con chỉ bán cái giếng cho ông này thôi, chứ con có bán nước trong giếng hồi nào. Vậy bây giờ làm sao? Bây giờ nếu muốn xài nước trong giếng phải trả thêm tiền cho con. Ghê chưa? Hả? Nó lừa đảo. Chắc chắn là lý lẽ đã thuộc về mình. Vậy ông nông dân bây giờ đó, phải mua cái giếng rồi còn phải mua nước nữa, mua nước hàng ngày nữa. Nhưng mà quan huyện nhìn người đàn ông khẽ mỉm cười và nói: ô, người nói rất có lý. Thế nhưng khi ngươi bán cái giếng cho ông nông dân này, cái giếng đã thuộc sở hữu của anh ta, còn nước trong giếng thì vẫn thuộc sở hữu của ngươi, có đúng không? Dạ đúng, nước là của con, giếng là của ông nông dân. À, được rồi, vậy thì ngươi không có quyền được giữ nước trong cái giếng của ông nông dân này nữa. Bưng nước ra hết, trả giếng cho người ta. Vì vậy, cái miệng của mình đôi khi lại làm hại mình, hại người. Mà Đức Phật dạy, làm việc gì cũng lợi người, lợi mình. Nếu làm một cái việc mà lợi mình, hại người, không bao giờ làm. Lợi người để hại cho mình cũng không làm. Lợi người, lợi mình thì cái việc đó là việc rất tốt. Còn đôi khi mình hy sinh thì hy sinh được thêm công đức chứ không phải là hại mình. Đó, cái hy sinh cho người, giúp người, bố thí cho người, đó, chia sẻ cho người, an ủi cho người thì nó thêm công đức. Còn những việc làm có hại cho mình, ví dụ như người ta nói thằng con của anh nó dễ thương, cho nó theo tôi, nó gác cái sòng bạc thì lợi cho ông, nhưng mà hại con mình. Không bao giờ. Mình phải cân nhắc rất kỹ khi chúng ta làm một cái công việc gì. Mà ở đây cái trí nó tham thì đưa đến cái miệng nó xảo, đưa đến cái thân nó làm ác một cách dễ dàng. Và cái cuộc sống này đại sư nói là nói những chuyện thánh hiền, chuyện xưa, nhưng mà đời nay đó thì nó có ngàn chuyện còn ác chiến hơn như vậy nữa. Nói thế giới uống rượu đó, chất độc hại, chất gây say gây nghiện làm mất đi hạt giống trí tuệ. Đó, rượu thì nó không phải giống như sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nhưng nó làm cho tội lỗi sanh ra từ rượu. Uống vô thì là tai nạn. Hầu hết những tai nạn giao thông đều là từ người có uống rượu hoặc dùng các chất gì gây say gây nghiện, cho nên gây ra nhiều cái chết thảm thương. Gia đình người ta đang đám cưới, rước dâu thì tung vô một cái chết lượt mấy người. Cái người tài xế có uống rượu quá độ. Mà rượu đó thì rượu thật thì ít, rượu chế những cái chất hóa học thì nhiều, cho nên sinh ra ung thư gan, ung thư đường ruột, đường thận, tuyến tụy vân vân, cũng do cái thức ăn thức uống của chính mình. Cái việc cấm uống rượu ở đây thì mình cũng có mở ngoặc đơn ra một chút. Ngày Tết nhất, đám cưới xin uống chút chút, gọi là miếng trầu đầu câu chuyện, sư châm chế. Còn cái người ngày nào cũng khề khà cái cốc rượu, phải không nào? Rồi rượu đó thì ít mà chất độc thì nhiều, cho nên mang bệnh vào, vào thân, vào tâm. Và những cái hành động của chúng ta nó si mê, nó vô minh, nó ác độc như một cái loại súc sinh vậy. Cho nên chúng ta nói rượu không phải như sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nhưng nó là nhân đưa lên sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá. Cho nên cái người say sưa nghiện ngập lúc nào gia đình cũng không có hạnh phúc. Ngày xưa ở nước Kế Tân có con rồng làm mưa làm gió phá hại mùa. Đức vua và dân chúng không làm gì được vì nó có thần thông biến hóa. Là phi nhân á, nó có thần thông. Rồi do vậy, vì lòng từ bi nên 500 vị tỳ kheo của Đức Phật đã đến thiền định để mà đuổi nó đi mà không thành công. Mình ngồi thiền nó không đi đó nghe. 500 vị tỳ kheo đến thiền định, cái năng lượng an lành tốt đẹp
mà không thắng được cái con rồng hung dữ đó. Thì có một vị tỳ kheo đến nói với con rồng: nhà ngươi hãy đi chỗ khác, đừng ở đây phá hoại mùa màng, làm khổ dân chúng, rồi sẽ mắc phải đọa địa ngục, chịu khổ lâu dài. Con rồng nghe nói như vậy, tự nhiên lại bỏ đi. Dân chúng rất mừng rỡ và phát tâm kính tín Tam Bảo. À, tại vì ông thầy này là tăng, là một ngôi Tam Bảo, mà làm gì nó cũng không đi. Ông tới nói một câu nó đi. Xong rồi người dân họ mới đến, và các thầy mới nói: ủa, sao mình thiền định nó không đi? Thầy dùng cái pháp gì mà đuổi được con rồng vậy? Thầy tỳ kheo trả lời: tôi chỉ trì giới nghiêm túc, từ giới trọng đến giới khinh, tôi không bỏ một giới nào, chỉ có thế thôi mà con rồng ra đi. Như vậy mấy trăm ông ngồi thiền định đó chưa có giữ trọn vẹn bằng một cái ông tỳ kheo này. Mình nói chuyện này chuyện kia, mình giữ giới tròn đi, thì là tất cả chư thiên gia hộ mà quỷ thần phải sợ chúng ta. Cho năng lượng giữ giới rất là tuyệt vời. Mình nghe những cái điều này rồi mình sẽ nói: sao mà con sống trong nhà đó, ông xã ông hay nói nặng nhẹ con, ông hay nguyền rủa con, ông nói tới ba má con luôn. Sư nói: con về tu đi, con sám hối đi, con tu cái miệng đi, rồi con sẽ thấy sự thay đổi chuyển hóa của người bạn đời của con. Đây á, lên mét vậy thôi, chứ ở nhà 49 là gặp 50, nghe không nào? Ông nói một bà nói hai, ông nói hai bà làm ra rã suốt ngày. Cho nên làm sao yên được? Chúng ta phải tu, chúng ta phải sám hối, chúng ta phải hồi hướng công đức, cái năng lượng an lành đến cho gia đình của chúng ta. Thời Đức Phật còn tại thế ở nước Xá Vệ, có một cái huyện đó, toàn dân trong huyện đều quy y Tam Bảo hết, phụng trì năm giới, còn thực hành 10 thiện nghiệp của Phật dạy. Trong hết cái huyện không ai có sát sanh, uống rượu, nấu rượu cũng không có. Thế rồi có một cái người con trong cái gia đình đó cũng giữ gìn các giới, nhưng mà nó làm nghề buôn bán. Cho nên một cái ngày kia buôn bán gọi là có lời lớn, thì bạn mới rủ ăn thịt và uống rượu. Nó nói: gia đình tôi ăn chay trường, mẹ không có uống rượu sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, cho nên tôi không dám. Thì người bạn nói: ở nhà đó, nghe ba nghe má gì tùy, ở đây anh em bạn bè làm ăn với nhau, sướng khổ có nhau, tiếc gì một miếng thịt cho vui, một miếng rượu cho thấy là cuộc đời mình thơ thới. Đó là cái chuyện dụ dỗ nhau, đúng không? Anh kia nghe cũng hay hay, nhất là ở đây hay nói cái câu: uống đi tội tôi chịu dùm cho, thì bắt đầu uống. Nhưng mà khi trở về đó, thì các vị có biết không, bắt đầu sau cái bữa uống đó, là bởi vì cái người giữ giới mà, cho nên khi bắt đầu phạm đó thì đêm nó không ngủ được. Cái người mà tu hành đàng hoàng lỡ phạm đó là bất an, là không ngủ được. Cuối cùng phải nói hết cho cha mẹ nghe. Người cha rất là nghiêm, nhà mình giữ gìn năm giới, không rượu chè cờ bạc, con đi ra khỏi nhà 3 tháng, không được ở trong nhà. Con làm sao con làm? Ba không cho con ở trong nhà. Thì cái người này bị đuổi ra khỏi nhà thì đành phải ra đi, và đến một cái nước kia xin ở trong một cái nhà của một cái ông chủ đó. Thì cái ông này lại không thờ Phật mà thờ phụng quỷ thần. Và các vị biết quỷ thần lúc nào nó cũng xúi mình làm những chuyện bậy, rồi là mình sát sinh cúng cho quỷ ăn, rồi mình ăn và rượu chè, rồi quỷ thần nó cũng dùng những thứ đó. Thì con quỷ này nó hay hiện thân người, nó nói chuyện. Trên chủ nhà thấy nó có thần thông như vậy, rất tin tưởng, mà thờ phụng rất lâu năm, của tiền hết sạch, trong nhà kẻ đau người chết xảy ra luôn luôn, quỷ thần không có giúp gì hết. Và ông mới nói: thôi rồi đó, bữa nay tôi bắt đầu tôi thấy là mệt rồi đó, tôi thờ biết bao nhiêu năm mà nhà cứ nghèo dần và chết nhiều nữa. Con quỷ nó biết, nó có thần thông nó biết. Nó mới nói: thôi yên tâm đi, hôm nay ta đem đồ trân bảo về ta biếu cho cái con quỷ đó. Thế rồi sao? Nó đi ăn trộm. Quỷ ma thích lấy năng lượng của người khác, quỷ ma thích ăn trộm của người khác, quỷ ma thích không làm mà hưởng. Cho nên nó đi kiếm đồ trân bảo, nó để ở sau vườn, rồi nó nói: ngươi có công khó nhọc thờ phụng ta, nay ta sẽ ban phước cho ngươi giàu có. Mà phước đâu, nó đi ăn cắp về thôi, nghe không nào? Đó. Thì chủ nhà ở đâu? Đằng sau vườn, ra thấy có một cái trát vàng, rất là vui sướng. Nói được rồi, sáng mai ta thiết tiệc long trọng, mời thần quỷ đến đây mà tạ lễ. Nhưng mà sáng hôm sau á, con quỷ vừa đến cửa thì thấy trong nhà có bóng người của nước Xá Vệ thì không vào, bỏ đi mất. Ông chủ nhà chạy theo, nói: quỷ thần, tôi muốn tạ lễ mà sao ngài không vô? Quỷ nói: trong nhà có một vị tôn khách, ta không dám vào. Nói: tôn khách gì? Thằng đó ba nó đuổi, tôn khách đi. Nói: không, người này có giữ giới cho nên ta sợ lắm. Rồi xong bỏ chạy luôn. Chủ nhà nghĩ sao lạ, cái ông này đến xin mình ở nhờ, nói ba đuổi, nhưng mà sao quỷ lại sợ? Cái vô: thưa, thôi ngài hãy ngồi dự tiệc với chúng tôi. Và hỏi cái vị đó rằng: tôi hỏi thật, ngài có công đức gì mà vị thần tôi phụng thờ bao nhiêu năm qua sợ mà bỏ đi vậy? Thì cái vị này mới trả lời: gia đình tôi giữ gìn năm giới, thọ tam quy ngũ giới, nhưng mà vừa qua đó tôi đã phạm cái giới gì? Giới uống rượu, ăn thịt, cho nên ba tôi đuổi tôi đi. Nhưng mà như vậy là vẫn còn bốn giới, cũng có lỡ ăn thiệt, lỡ uống thiệt, không còn bốn giới. Bốn giới thì cũng còn hơn con quỷ, nó không giữ giới nào, nên nó sợ. Mình giữ một giới được mấy vị thần gia hộ? Năm vị, thì cũng còn nhiều. 20 vị thần hộ trì, quỷ chịu sao nổi, đã đi mất. Cho nên trong nhà mình lủng củng, nghe không? Mà ông xã mấy vị nói nặng mấy vị đó, là chứng tỏ mấy ông thần của các vị chưa có linh, các vị giữ giới chưa có ngon. Ngon lành là ông xã không dám đâu, quỷ nó sợ nè, thấy không? Cho nên nếu mà mình đàng hoàng, mình giữ giới trang nghiêm, mình lập công bồi đức, thì tự nhiên cái người chồng tôn kính mình, và đứa con nó lại hiếu thảo với mình. Cho nên sư nói các vị nghe pháp sư, không gì khác hơn là phải lo tu, giữ gìn các giới, tinh tấn tu học. Cho nên sau khi nghe cái vị ở nước Xá Vệ nói như vậy, ông chủ nhà bỏ hết mà thọ trì tam quy ngũ giới, suốt đời sống trong sạch. Từ đó vật may kéo đến, làm ăn phát đạt, tinh thần an vui. Đó là lợi ích của người giữ giới, thưa các vị. Đây, hãy nghe lời Đức Phật dạy. Khi đó Đức Phật ở Pataligama dạy các cư sĩ: này các con, có 5 lợi ích cho những người giữ giới. Thế nào là 5? Người nào giữ 5 giới? Thứ nhất, đời sống từ nghèo khó sẽ chuyển sang đủ ăn rồi giàu có và phát đạt, vì do sống không phóng dật. Điều thứ hai, người giữ giới được tiếng tốt đồn xa, ai cũng khen. Điều thứ ba, người giữ giới đi đến đâu, dù sát đế lỵ, tức là vua chúa, hay người giàu có, hay là bà lão môn gia chủ, cho đến sa môn, đều phải gì? Kính trọng. Người giữ giới được tất cả mọi người kính trọng. Đó là thứ ba. Thứ tư, những người giữ giới khi chết tâm hồn không rối loạn. Điều thứ năm, những ai giữ giới sống theo giới luật, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời, nếu trở về cõi người thì được an lành hạnh phúc trong chánh pháp. Và Đức Phật dạy: này An An, con có biết không, dù người nữ nhân hay nam nhân mà quy y Phật Pháp Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu chè cờ bạc, tâm tính hiền lương, lại không sam tham, ưa thích bố thí. Những người như vậy sa môn tán thán, và đó là những cái người hương bay khắp muôn phương. Không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, dầu hoa chiên đàn, già la hay mạt lệ. Chỉ hương người đức hạnh bay ngược chiều gió thổi, chỉ hương bậc chân nhân biến mãn mọi phương trời. Đó là lời Phật dạy. Như vậy mình nghe bài pháp hôm nay, mình thấy mỗi một lần tu mình tụng lại năm giới, và ngày nào mình cũng kiểm thúc lại xem hôm nay có phạm cái giới nào không. Nhiều khi mình cứ tưởng là phải làm cái gì ghê gớm lắm mới là Bồ Tát hạnh, hãy giữ gìn năm giới thì nội không giết chứ chẳng phải tâm từ bi sao? Không trộm cắp chẳng phải người hiền lương sao? Không tà dâm chẳng phải người chánh hạnh sao? Không nói những lời thô ác không phải người là hiền đức hay sao? Mà không để cho mình hưởng thụ những cái thói hư tật xấu trong cuộc đời, chẳng phải là một người sống như đóa sen hay sao? Cho nên giữ gìn năm giới chính là thực hiện hạnh thanh lương của Bồ Tát. Và khi mình đã thực hiện rồi thì có một điều khó làm nữa, Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ. Khi đã làm được cái điều giữ giới rồi mà còn một điều khó làm nữa, đó là giữ giới mà hoan hỷ. Lúc nào mình cũng vui vẻ giữ giới hết. Cho nên ai giữ giới mà hoan hỷ, đó là điều khó làm. Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất: Này hiền giả Sariputta, đối với người giữ giới thì hoan hỷ là khó làm. Cho nên ai vừa giữ giới mà lại vừa hoan hỷ nữa, đó là số một. Nhưng mà Đức Phật lại nói: ai đã giữ giới mà hoan hỷ lại khó làm. Nhưng mà người đã giữ giới, đã hoan hỷ rồi thì cái gì là khó làm? Là luôn luôn thực hành đúng pháp và tùy pháp. Đã đúng rồi còn tùy nữa nghe, tùy thuận chúng sinh nữa. Chỉ có người giữ giới rồi đâm ra khó tánh, khó chịu, hay bắt lỗi người khác thì cũng chưa được. Chứ mình giữ giới, cái mình ngồi gần cái người đó, chị hôi quá, chị ăn thịt hôi quá, trời ơi, vậy là không tùy pháp rồi, thấy không nào? Đó. Cái rồi mình giữ giới, mình ngồi gần một cái người đó, mà cái người đó họ phạm một cái giới gì đó, ví dụ họ hay nói những cái điều xấu, điều ác, thì mình phải có lời khuyên. Chứ không, mình lại đi chỗ khác, mình chỉ trích cái người này, đó gọi là chưa biết tùy pháp. Tại vì chúng sinh trên cuộc đời này có nhiều căn cơ trình độ khác nhau, cùng nghe pháp nhưng mà căn cơ trình độ khác nhau. Cho nên cái tùy pháp mới là cái khó. Có người mới tu một chút rất khó chịu mà hay chê bai người khác thì gọi là chưa tùy hỷ, chưa tùy pháp, và do vậy chưa gọi là người thực hành đúng pháp. Quý Phật tử thân mến, chúng ta giữ các giới sẽ thấy mình đẹp lên, trẻ lên, trường thọ. Cái đẹp từ tâm, nó đưa ra bên ngoài một cái tinh thần nhẹ nhàng, thanh thoát của một người giữ gìn giới luật. Cho nên người ta, cái đẹp của cái bên ngoài nó không bền lâu, mà đôi khi còn sanh ra sự chán ghét, còn sanh ra sự oán thù. Đẹp từ tâm, đó là cái đẹp rất tuyệt vời. Giống như một khi Đức Phật ở Sravati, ở tinh xá của ông Cấp Cô Độc, thanh niên Suppa đến bạch Đức Thế Tôn và hỏi: Thưa Ngài, do nhân gì, do duyên gì mà loài người với nhau có người xấu xí, có người lại đẹp đẽ? Đức Phật trả lời: Này thanh niên, hãy nghe ta nói. Ở đây có người hoặc đàn bà hay đàn ông mà hay phẫn nộ, hay phật ý, hay chỉ trích, hở một chút bất bình, sân hận, bất mãn, do nghiệp ấy khi mạng chung sanh vào cõi dữ và ác thú. Nếu được sanh trong loài người thì người đó phải xấu xí. Cho nên mình nghe vậy rồi mình bớt chỉ trích, bớt chê bai và không có bất mãn nữa. Tại vì không là mình bây giờ chống già, chống chết, nửa chết rồi, thì sanh vào trong cõi dữ, địa ngục, ác thú. Nếu làm người thì không được đẹp. Cho nên Đức Phật giải thích như vậy rồi, thì các vị có nhớ được không? Mà cái người đàn bà hay đàn ông mà ít phẫn nộ, không Phật ý, dù ai nói gì cũng không có bị bất bình hay sân hận, không chống đối, không bất mãn, phải là A-di-đà Phật, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Cứ như vậy đi, bây giờ thì an lạc, khi chết được sanh thiên, thiện thú, thiện giới, nếu tái sanh vào làm người, đẹp đẽ, giàu có, hạnh phúc. Đó là trong Kinh Trung Bộ, Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Sư giảng bài Pháp hôm nay nhắc lại rất nhiều lời Phật dạy, để chúng ta biết rằng cái giá trị của người giữ giới, nó đem lại cái kết quả hiện hữu ngay trong đời này và đời sau. Nó đem lại an lạc và hạnh phúc cho người và cho mình. Con người giữ giới thì sẽ sanh định, có định sẽ sanh ra trí tuệ. Còn người không giữ giới, ngồi một mình thấy cô đơn trống vắng, đi ra ngoài lại cống vắng buồn tên. Như Nguyễn Công Trứ từng nói, ở nhà lại muốn ra đi, ra đi lại muốn ở nhà thì hơn. Không có gì vừa ý, đi ra thì bực mình, về nhà cũng bực luôn. Ở nhà chửi con cái, ra ngoài chỉ trích bạn bè, hàng xóm anh em. Cái người đó, cái tâm nó không định, mà cái kết quả của cái tâm không định là do con người đó không có giữ giới, tạo nhiều ác nghiệp, cho nên ngồi không yên, đúng không nào? Tu không yên, tụng kinh không yên, hành thiền không yên. Mọi cái pháp tu để hóa giải tham sân si, mà cái tham là cái dễ sợ lắm, nghe không nào? Nó vi tế lắm, nó ghê gớm lắm, và nó nuốt hết công đức của chúng ta. Có một cái ông nhà giàu rất giàu, nhất là bên phương Tây nha, cưng chó lắm, mua một con chó rất cưng, anh dắt đi dạo, tự nhiên nó chạy mất tiêu. Nhà triệu phú đăng tin trên báo, tôi bị mất một con chó, ai mang đến trả tôi sẽ tặng $1,000. Rồi có cái hình con chó chụp bên cạnh. Sau khi đăng được cái tin rồi, người ta đem chó đến, mà không phải chó của ông. Ở nhà có con nào mang lên, biết đâu có được ngàn. Ngày thứ hai, người vợ nói, chắc 1,000 người ta chê ít, vì chó của mình là giống Ái Nhĩ Lan chính gốc, quý lắm, anh phải tăng giá lên. Tăng lên 2,000, tăng lên 3,000, tăng lên 5,000. Các vị biết là sao không? Gọi điện cho tòa soạn, tăng lên, tăng lên. Một cái gã ăn mày đọc được cái mẫu tin này, vội vàng chạy về cái ổ. Anh mày thì nó không có nhà, nó có cái ổ không? Chạy về cái ổ. Mấy ngày trước ông có nhặt một con chó ngủ ngoài ghế đá công viên, bây giờ cầm cái tờ báo mình dơ con chó lên y chang. Trời ơi, ta sắp giàu rồi, con chó này của thằng cha nhà giàu, phải không nào? Nhưng mà tội gì mà ta phải đưa, mới có mấy ngày mà lên $5,000 rồi $10,000, thấy không nào? Đó, thôi thì cứ từ từ, hôm nay mang con chó lên chuẩn bị lãnh $10,000 rồi, tự nhiên thấy tăng lên $20,000. Tại ông kỳ quá cưng con chó, thôi đem con chó về, chắc chắn rằng sẽ còn tăng lên nữa. Đem con chó về, vô cái hang đó, cột ở đó. Qua ngày thứ tư, tiền thưởng lại tiếp tục tăng lên. Và cứ ngày nào cái gã ăn mày này cũng chịu khó mua báo đọc. Thấy chưa nào? Không có tiền mà chịu mua báo đọc. À, coi coi là ông triệu phú tăng lên bao nhiêu tiền. Và cuối cùng tăng rất cao, cho đến cả cư dân thành phố phải giật mình. $30,000 thì quyết định về đem con chó lãnh tiền. Nhưng hỡi ơi, con chó đã chết rồi. Nó uống sữa tươi, nó ăn đồ ăn ngon, còn cái ổ, trời ơi, cho nó nhịn đói suốt ngày, nó cứ chờ lên giá. Cuối cùng con chó chết, mất cả chì lẫn chài. Đó là cái kết quả của cái lòng tham con người. Bây giờ con người ta khổ đau vì lòng tham nhiều lắm, thấy không nào? Lúc nãy sư kể chuyện anh chàng bần với cùng, bạn bè cũng hết, bạn bè cũng là tham, thấy không? Làm ăn sao cái kiếp ăn mày cứ nghèo hoài, cũng là vì tham, lại không có tâm từ. Cho nên người đệ tử Phật giữ giới, tu dưỡng cái từ tâm, cái sự hoan hỷ, cái tâm tha thứ bao dung, tu được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, không chỉ trích người, không chê bai phê phán người. Rồi pháp thoại của chúng ta đến đây là kết thúc.